11 năm ở bên Âu Châu này. Đó là cho những khóa chung ở Âu Châu, không có kể những khóa trước đó là các địa phương. Thì hàng năm mình vẫn tụ tập về để học Phật, để tu pháp. Thì ở đây là lớp 2 thì tất cả chúng ta đều biết cái mục đích của cái sự học tập. Thế thì khi mà mình tụ tập về đây để học Phật đó, thì khi nào cái ý hướng của mình là cũng mong là khi nào mà được học Phật thường xuyên, được học Phật với một tinh thần chính xác, hay là nói một cách khác hơn là được học đúng với lại chính pháp đó, để hiểu được cái chân thiện nghĩa. Mà như vậy thì không gì khác hơn là mình phải đọc các bậc kinh thư hay là các đạo tràng thanh tịnh. Thì nhắc đến cái vấn đề đó thì mình không có khỏi nghĩ tiến một bước, tức là phải đọc Phật, nghe pháp và chủ ở chỗ đạo tràng của Phật. Một khi mà một cái đạo tràng như thế này của mình còn có cảm thấy một chút lợi lạc hay là lợi ích gì đó, nhiều hay ít tùy theo căn tính của mỗi người, tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Nếu người nào mà cảm nhận được cái năng lực tác mạnh á, thì người đó sẽ phát sinh một cái niềm quan trị mạnh, tin tưởng mạnh và gắn bó nhiều hơn, cho nên nhân duyên nó bắt đầu sâu dần. Còn nếu một người nào mà thiếu những cái tinh thần như vậy mà mình chỉ chụp chờ những cái tinh thần thỏa mãn những cái gì thuộc về thế gian của mình, thì những người đó sẽ không có cảm nhận được cái tinh thần của Phật pháp mạnh mẽ. Thế thì trở lại nói, những người nào mà đạt được nhiều cái tinh thần đó của Phật pháp đó, mà để cảm thấy càng ngày càng thâm tín và càng ngày càng thấy cũng là mình cần thiết những ngôi đạo tràng như vậy, thì người đó sẽ từ từ với cái tinh thần như vậy sẽ tiến đến một cái mình phải tiến một đường cái đạo tràng viên mãn. Đạo tràng viên mãn thì khác hơn là cảnh giới của Phật, và mình phải học với một bậc minh sư viên mãn, đó là khác hơn là Đức Phật. Giống như là mình học tiểu học thì mình có cái chớn mình lên học trung học, mình học trung học mình có cái chớn thì mình lên học đại học. Và cái mục đích của mình, khi mà mục đích thực chất của một sự đi học cầu một cái kiến thức cao nhất trong cái sự đi học, thì đương nhiên là phải lên với đến đại học, ví dụ như vậy. Thì đây phải nếu mình cầu một cái trí tuệ cao nhất thì chắc chắn mình phải đối diện với Đức Phật, mình mới có thể đạt được một cái trí tuệ cao nhất được. Cho nên vì như thế thì tự nhiên cái xu hướng của mình là học Phật, làm thế nào gieo những cái nhân duyên như vậy để từ từ mình có thể tiến bước đến những cái phương diện đó. Thế này hai nữa, thực là mình cũng biết rằng đối với Phật pháp á, Phật pháp nó có nhiều cái ích lợi mà người đời nếu không học Phật pháp mà nếu không có niềm tin với Phật pháp thì mà thể nhận được á, thì người ta sẽ không bao giờ thấy được ích lợi của Phật pháp. Chẳng hạn như là cuộc đời này họ nghĩ họ phải mưu cầu hạnh phúc cho thế gian bằng tối này hay tối nọ, như là tất cả những cái mà thế gian pháp của cuộc đời và thế gian pháp cuộc đời, như là chẳng hạn như là chính trị, hay là như là chính sách này của vua này hay là vua kia, của tổng thống này của tổng thống nọ, đều không bao giờ đưa đến những cứu cánh viên mãn cho tất cả mọi người, tại vì nó không chứa được cái nhân, nó chỉ chứa được cái rõ lắm là cái quả, tức là cái mặt nổi bên ngoài thôi. Thế nên như vậy mà chùa Sa Xưa có một vị phật đó có cái danh hiệu là thành tựu nhất thiết chí Phật. Và thành tựu nhất thiết chí Phật này thành Phật cách đây lâu lắm rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể rằng vị Phật này trước khi thành Phật mà phát một cái tâm để tu hành thành Phật, cái nhân duyên phát tâm tu hành thành Phật, là trong một kiếp khi ngài còn là một vị vua đứng đầu trên một nước. Nhà vua này rất là nhân từ, rất là tốt, là một vị minh vương. Cho nên với cái sự cai trị của vua, ai cũng được lợi lạc. Vua tiếp xúc rất là thân tình với lại một vị vua rất là nhiều, và cũng tốt thể như là vậy. Và hai vị vua này giao du với nhau rất là mật thiết, và cùng với nhau ban hành những cái chính sách lợi dân thích nước, khiến cho ai nấy hiểu được hạnh phúc. Nhưng những cái nước làm gì sống với những cái sự cai trị của những vua không được như vậy, nghĩa là những ông vua không có cái tinh thần của tự nhiên, của trí tuệ, sống với những cái tinh thần ích kỷ, tranh giành, ham lợi, và chỉ nghĩ cho mình. Và tuy nhiên người dân sống với những cái ác như vậy là đau khổ. Không phải người dân sống với ác cai trị của một ông vua như vậy là đau khổ, mà mình có một người bạn như vậy mình cũng đau khổ, mình có một người con như vậy mình cũng đau khổ, mình có một người cha như vậy mình cũng đau khổ. Hay nói chung, mình có nhân duyên của một người như vậy là mình đau khổ. Và hai vị vua này nghĩ rằng mình làm vua mình có thể làm cho lợi lạc hết dân gian, nhưng mà mình không thể làm lợi cho dân của các nước khác được, vì ngoài phạm vi của mình. Và như vậy thì nếu có làm một vị vua đi chăng nữa thì có làm lợi ích thực sự được cũng chỉ là lợi ích có một cái giới hạn, đến khi làm tranh biên giới là chấm dứt. Mình không thể nào vượt biên giới qua nước khác được để mà đem cái chính sách của mình vào cho các nước lân cận, đem cái tinh thần từ bi hay là trí tuệ đó, tức cái tinh thần phục sự chúng sinh và bảo đáp không nên chịu tập, không có đem cái tinh thần phục sự cho mọi người ra khỏi cái biên giới được. Và như vậy là một ông vua không thất bại trong cái vấn đề đem cái ích lợi cho chúng sinh, và nó chỉ có giới hạn trong một quốc gia, trong một chủng tộc. Mà cái lần văn minh biên giới đó có giới hạn như vậy. Cho nên vì vậy hai vị vua này liền phát tâm làm thế nào mình có thể làm lợi ích cho hết thảy mọi người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia. Và muốn như thế thì có một cách làm thế nào mình có đầy đủ những cái trí tuệ và đầy đủ những cái phương tiện để đổ tư. Cho nên hai người này đành nguyện với nhau rằng từ cái kiếp sau trở đi là chỉ tu tập trí tuệ và từ bi để làm thế nào mình có thể đi khắp hết các nơi trên ở trong tam thiên và thiên thế giới này mà độ chúng sinh. Cho nên hai người đồng phát nguyện tu tập trong tương lai, phát nguyện tu tập cái trí tuệ và từ bi đó. Và một vị vua thì phát nguyện rằng tôi sẽ tu hành mau mau thành Phật để mà độ chúng sinh. Một vị phát nguyện rằng là tôi sẽ độ hết chúng sinh thì tôi mới chịu thành Phật sau cùng. Và hai người đó, người mà phát nguyện mau mau thành Phật không ai khác hơn là thành tựu nhất thiết chí như lai, thành Phật đã lâu đời lâu trước. Và người thứ nhì không ai khác hơn là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và điều đó cho mình thấy rằng là dù cho có làm vua, tức là thiên về chính trị, cũng thể nào thực chất đem lại lợi ích cho hết thảy mọi người, mà chỉ một trí tuệ với từ bi của Phật pháp mới có thể đem đến lợi ích cho hết thảy mọi người được. Cho nên đối với những ai mà thực chất có cái nhân duyên hay có cái sự phát tâm là chúng sinh chứ không phải một chủng tộc hay là một dân tộc nào hết, mà là cho hết thảy chúng sinh như hai vị vua kia đã phát tâm trong quá khứ, thì sẽ nhận thấy rằng là Phật pháp mới có khả năng nói chuyện là phục sự hết thảy chúng sinh. Và như vậy thì Phật pháp qua hai cái vị vua đó phát tâm một người mau mau thành Phật để độ nhất thiết chúng sinh, một người thì nguyện thành Phật sau cùng, nó cũng tiêu biểu cho mình thấy cái ý tưởng lòng thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh.
đối với mặt thượng cầu Phật đạo là phải tất thần Phật đạo, đối với mặt hạ quả chúng sinh là phải đổ tận hết thần chúng sinh. Cho nên hai vị vua đó tượng trưng cho cái tinh thần của thượng cầu Phật đạo và của hạ quả chúng sinh. Nghĩa là không phải thành Phật để tự an vui, mà thành Phật để đổ hết thần chúng sinh. Và thành Phật là chỉ trong cái tiến trình là đổ hết thần chúng sinh mới thành Phật được. Và nếu trong một cái tiến trình tu tập mà gạt bỏ cái chuyện đổ những cái chúng sinh đi thì không có cái cách nào thành Phật được hết. Vì như vậy mới thấy Đức Phật là nơi nương tựa của hết thần chúng sinh. Tại vì quả Phật là quả đổ những cái chúng sinh. Vì như vậy Đức Phật là người mà hết thời chúng sinh có thể nương tựa, không phải chỉ riêng dân ca tỉnh lai, không phải chỉ riêng dòng họ Gotama mới nương tựa được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hết thời chúng sinh. Chú đó là Á hay Âu, Mỹ hay Tàu, bất kể chúng sinh nào cũng có thể nương được. Tại vì do những cái nguyện đó của Đức Phật, của chư Phật, và đúng hơn mà Đức Phật là cũng có kinh nghiệm như vậy. Và như thế thì khi mình học Phật pháp á, thì mình nắm tới cái xu hướng là làm thế nào để mình được một cái hạnh phúc, một cái hạnh phúc, một sự an lạc, sự an lạc tính cực vĩnh hằng, một sự an lạc vững chắc không hủy hoại. Và sự an lạc vững chắc không hủy hoại đó mới là một cái hạnh phúc chúng ta. Nhưng đối với cuộc đời thì mình nghĩ rằng mình có thể đạt được hạnh phúc bằng cách mình được tu tiên, bằng cách mình được thỏa mãn những cái ý tưởng của mình, những ý tưởng đấu tranh trong cuộc đời, tranh chấp giữa mình và người này người kia. Nhưng mà đừng quên đi những cái đó không có cách để đạt đến một cái sự hạnh phúc viên mãn hết. Bởi vì mình thắng, mình sẽ kích động cái lòng hận thù của kẻ thua. Mình thua, mình chịu sự tủi nhục tức tối. Thấy đối với lại Phật pháp, đối với lại đạo Phật, đối với Phật pháp thì cái sự an lạc của mình đó chính là cái sự là làm thế nào mà mình có thể làm lợi ích cho hết thảy mọi người. Và nếu mình có cái khả năng làm lợi ích cho mọi người và khả năng làm cái nơi nương tựa cho mọi người thì đó là cái công đức lớn của mình, đó là cái lợi ích lớn của mình. Mình thử hỏi không có người nào bất an khi mà họ có thể đem tiếng an lạc cho tất cả mọi người khác. Phần nhiều người bất an là bởi vì người tranh chấp với kẻ khác mà không thành mới bất an. Còn một cái người mà chỉ đem đến những sự an lạc cho người khác hay đem đến những sự lợi ích cho người khác, người đó làm gì cái chuyện bất an trong đời. Người đó cái sự bất an không còn hiện hữu ở trong đời họ nữa. Người đó cái sự bất an bị tận diệt ở trong tâm trí của họ. Và bất an đó là tượng trưng cho sự khổ, sự phiền não, tượng trưng cho ác nghiệp. Tại vì khổ và phiền não mới đưa đến những tư tưởng hung ác. Những tư tưởng hung ác đó hung ác quá cả Phật pháp nữa. Nếu người Phật tử tu hành mà không phải nghĩ tâm như vậy thì những cái tư tưởng đó là những tư tưởng của tăng đồ. Cho nên trong những cái cảnh ác của thế giới là những cái cảnh mà tương tàn chứ không phải là tương trợ. Và cảnh thái bình là cái cảnh tương trợ. Và cái cảnh của chiến tranh khổ lụy khổ đau là cảnh của sự tương tàn. Và Bồ Tát khi nào cũng có một cái tinh thần, người Bồ Tát đạo tức là người tu học thành Phật là cái người khi nào có cái tinh thần là tương trợ, tức là giúp, là phục sự. Mà phục sự không chỉ khác hơn là phục sự là làm cho người ta xả được cái tâm kia, tức là đoạn cái ác, và làm cho người ta thành tựu cái thiện thiện, tức là thành tựu cái tâm tương trợ với nhau, giúp đỡ người khác. Và chính vì như thế đó mà cái ác pháp, cái cảnh ác nó không còn hiện hữu được ở nơi cái người tu học tập chủ nghiệp, tức là tu theo cái sự phục sự chung sinh. Thì người đó sẽ không còn ác pháp, người đó sẽ được thành đạt, bởi vì còn ác pháp thì là còn bất an. Khi cái ác nổi dậy thì bất an, khi cái thiện nổi dậy thì an. Và vì vậy mà lý do tại sao mà trong kinh điển nó nói cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của mười phương chư Phật không có tam bát đạo, thậm chí tới cái tên tam bát đạo còn không có, hà huống là có tam bát đạo. Cho nên cảnh giới này mình có thấy đau khổ xảy ra trong cái cảnh giới này, mình có thể sống tại cái xứ Na Uy này thì từ đức, thì từ pháp hòa bình, nhưng mà lân cận mình những quốc gia khác vẫn chiến tranh, vẫn chiến tộc, vẫn loạn lạc. Tức là cái cảnh giới này nó không có rốt ráo và nó có tam đạo kèm theo. Và người nào có phước thì những người đó, những cái nơi trụ xứ của những nơi đó tam đạo không đi được, nhưng còn thấy và còn biết và còn nghe và còn có thể bị đe dọa. Nhưng nếu mà phước báo hơn thì cái đó cái tam đạo nó càng xa, càng cách ly, càng xa, càng ít nghe, càng ít thấy. Cho nên cảnh giới của chư Phật, những người phát sinh về Đức Phật, những người tập trung tới đó để tu học với Đức Phật, người đó cái danh từ tam bát đạo còn không có, hà huống là tam bát đạo, tức là không thấy có cái khổ, không thấy có cảnh tương tan, không thấy có bất công mà hận thù. Bất công chỉ do người hận thù mà ra, hận thù thì phải hủy diệt, phải thương tàn, phải đối với đạo Phật như vậy. Cho nên vì như vậy mà nói cảnh giới của Phật về tinh tịnh độ không hề có, không hề có tam bát đạo. Cho nên nếu là những cái tinh thần phụng sự đó phát sinh ở một người nào, nếu mà sống trong tinh thần phụng sự, người này thường đem đến cái lợi lạc cho nhiều người khác, thì người này không bao giờ bất an được. Và cái khăn nhất của cuộc sống này không phải là ở chỗ mình được giúp đỡ, mà cái an nhất của cuộc sống này chính là mình có khả năng giúp đỡ. Khả năng giúp đỡ thắng xa cái sự được giúp đỡ. Nhưng mà con người với cái trí tuệ và với cái phước đức của họ, họ chỉ hân hưởng nổi và họ chỉ biết nổi sơ sáng là được giúp đỡ. Với cái phước tập thôi thì không có được hưởng lên trên, cũng như một chú tiểu, một chú nhỏ chăn trâu, một chú bé chăn trâu chỉ biết giá trị của viên kẹo chứ không biết giá trị của viên ngọt. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà cái sự học Phật ngày hôm nay của mình, cái nhân duyên học Phật này vào ngày hôm nay của mình không ngoài mục đích nói trên, không ngoài những mục đích rằng là mình từ tiểu lên cho đến đại, tức là từ tiểu học lên cho đến đại học, tức là từ những cái cảnh, những cái nhân duyên còn phôi pha, còn thô sơ như vậy, mình phải tiến dần đến những cái nhân duyên lớn mạnh như vậy, mà với điều kiện bằng cái sự tương ứng với Đức Phật, tức là phát tâm như vậy và học hỏi như vậy, và sẽ đến với cảnh giới như vậy. Cho nên cảnh giới của Đức Phật là cảnh giới mình nhắm đến như là trước đây Đô La Môn, mình nhắm đến cái địa điểm này mà tìm đến. Thì từ cái giây phút này cho đến một cái thời điểm nào đó trong kỳ lai không cần biết, mình phải nhắm đến, miễn sao ở kỳ lai mình có mặt trong một cái đạo tràng trung học tập như vậy, với Đức Phật A Di Đà phương Tây, với Đức Phật Đức Sư Lưu Ly Quang phương Đông, hay với Đức Phật Di Lặc ở lục lục thiên. Thế thì mình cái kinh nghiệm lý lẽ như vậy thì trở về mình biết là Phật pháp thì cái tinh thần phụng sự như vậy, cho nên Phật pháp luôn luôn phụng sự con người, làm cho con người được an, làm cho con người được an. Nhưng mà con người thì có ba cái xu hướng để nhắm đến cái sự an. chẳng lấy cái sự an cho mình là hiện thế an lạc hoặc là hậu thế an lạc. Đó là hai cái xu hướng mà con người nhận định. Nhưng mà Phật pháp nhận định một xu hướng thứ ba gọi là cứu cánh an lạc. Con người bình thường thì nhắm đến cái là hiện thế an lạc, làm sao mà mình được an ngay tức khắc. Tôn giáo thì nhắm đến hậu thế an lạc, là mình bỏ công hiện tại để mình được lại cái hậu thế, là mình được an lạc. Đạo Phật nhắm đến không riêng hai cái đó, mà đạo Phật nhắm đến cứu cánh an lạc. Thế là an lạc tinh thần. An lạc tinh thần này nó bao gồm hai nghĩa. Một là khi hậu thế được an lạc thì từ đó trở đi cái an lạc nó không có tiền, cái an lạc nó bất khả hoại. Hai là bởi đạo Phật nhắm đến cả hai tinh thần, là vừa hiện thế an lạc và vừa hậu thế an lạc, cho nên ngay khi biết cái Phật pháp là được hiện thế an lạc. Và cái hiện thế an lạc này nó kéo dài mãi trong tương lai, cho nên có thành tựu hậu thế an lạc hay cứu cánh an lạc. Vì vậy Phật pháp mới không phải chỉ có chỉ đến một cái thiên đường nào đó mà mình sẽ đối diện sau khi chết, tức là khi rời bỏ cái thế giới này. Như là chỉ các cảnh dưới tịnh độ của Đức Phật, như là các tôn giáo chỉ thích thiên đường là hậu thế an lạc. Nhưng mà đạo Phật chỉ ngay đây hiện thế an lạc bằng sự phát tâm, bằng sự tu tập, bằng cái sự phát tâm và tu tập đó, mình có thể chuyển hóa mọi cái đau khổ, mọi cái nhận thức sai lầm nó trở thành một cái nhận thức chính xác, trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó sẽ biến, nó có công năng. Cái trí tuệ này được gọi là cái trí tuệ phát sinh đều công đức. Là bởi vì bằng cái trí tuệ nhìn thấy sự thật này, con người chuyển hóa mọi lần thù đó, trở thành từ bi, thay vì lần thù thì trở thành sự cứu độ. Như là mình học ở trong nguyện hành Phật hay là tình Phật, thấy một cái người hung dữ thì mình nguyện cứu độ cho nó. Như một vị bác sĩ thấy người bệnh tật không có thù ghét, mà thấy người càng có bệnh thì càng quyết tâm phải cứu chữa. Thế giới này không phải giết hết kẻ ác,